Khi đăng đàn truyền giới Tỳ Kheo Ni, vị Yết Ma hỏi giới tử là tuổi đủ 20 chưa? Cha mẹ có cho xuất gia không? Làm thầy Yết Ma ngồi hỏi giới tử mà không đắp y, chỉ mặc áo tràng ngồi hỏi như thế có đúng pháp không? Làm Yết Ma trong giới trường mà sao không có ba đắp y à? Hả? Khi đăng đàn truyền giới Tỳ Kheo Ni này là nó rõ rằng vị Yết Ma hỏi giới tử tuổi đủ 20 chưa, cha mẹ xuất gia không? Làm thầy Yết Ma ngồi hỏi giới tử mà không đắp y, chỉ mặc áo tràng ngồi hỏi như thế có đúng pháp không? Hỏi xong truyền giới thì không đắp y, chắc không có quá. Là hàng thập sư ta đăng đàn là rất là trịnh trọng, là trang nghiêm, sao không đắp y? À, thì coi như phải đắp y chứ, là mình mặc áo thường này. Nếu mà nói như ngài thánh nghiêm nha, mặc áo là mặc áo cư sĩ. Thành là hòa thượng thánh nghiêm là chủ trương là ngài đem y không lìa thân. Y không lìa thân á. Còn cái này là ở ngoài họ cũng mặc áo này mà. Thì cái áo thường thôi. Y phục, y mình thuộc về lễ phục. Mà lễ phục cái chỗ mà trịnh trọng như vậy là phải đắp y, chứ không có vụ mà không đắp y nha. Thầy chưa từng thấy ai không đắp y hết á. Mà giáo thọ ngoại cũng vậy, cũng phải đắp y. Đắp y là cái mà trang nghiêm vấn đề đó. Thì không đắp y thì coi như là không có hợp với cái tinh thần mà là Yết Ma truyền giới tất cả đều đắp y, và Yết Ma ngồi đắp y thì cái này việc đó là không có, không cho phép rồi. Yết Ma dịch là tác pháp biện sự, là việc làm của tăng, còn tiếng Phạn là cặc ma, dịch là nghiệp. Vậy là có hai nghĩa, hay là đồng đồng nghĩa. Trong cái Yết Ma nè, là nguyên cái chữ của nó là cặc ma, cặc măng, mà Yết Ma dịch là nghiệp. Nghiệp này là cái sự mà động tác của thân, của khẩu và của ý, nên gọi là nghiệp tạo tác á. Mà cái tạo tác, cái nghiệp thì nó có ba giai đoạn: gia, hành, căn bản và hậu khởi. Thì là nó là nghiệp. Vậy chữ nghiệp là cái dịch, cái chữ mà Yết Ma là dịch là tác pháp biệt sự, là cái việc làm tập thể. Mà nếu không có Yết Ma thì cái việc, các việc nó không có thành tựu được, nên mới nói cho đủ là tác pháp biện sự, là nhờ cái pháp này của tập thể mà những việc gì cũng đều được thành tựu. Biện là xong, hay là vạn sự do tư thành biện cố, là muôn việc đều nhờ tác pháp Yết Ma được thành tựu. Thành cái việc làm của tập thể hay là việc làm của cá nhân mà nhờ Yết Ma được thành tựu. Ví dụ như nói cá nhân và thọ giới, nó thuộc về cá nhân. Mình đắc giới là nhờ cái Yết Ma, nhờ tập thể là năm vị mười vị này là truyền cho mình mới được cái đó cá nhân. Bây giờ tác pháp an cư, tác pháp kết cương giới, tác pháp tự tứ, đó là việc làm của tập thể. Mà không có cái Yết Ma này thì an cư không thành, cương giới không thành, nên mới gọi là tác pháp biệt sự. Mà một cái hành động nào mà khởi lên đều gọi là nghiệp. Nhớ cái nghiệp là có một nghĩa, và chữ này có một nghĩa thôi, chứ không có là nó đồng nghĩa, chứ không có hai nghĩa. Trong phần thức Somana có chữ kính bạch Aleya Tăng, con chưa rõ Aleya là gì. Sà Lê đó, cái âm khác Aleya. Còn tiếng Hòa Thượng nó gọi là Ô Ma Đà Gia. Mà cái đây là cái âm Phạn. Còn nghĩa của nó, ví dụ Aleya đó gọi là gì? Quỷ, quỷ phạm sư. Không mấy cái này là cứ không biết thì cứ hỏi nha. Hôm trước mình học tới giới mấy? Tới 100 mấy, 130 mấy. Mới 129 hả? Bây giờ bữa nay là 30 phải không? Là nhược Tỳ Kheo Ni tăng bất thính, bất thọ nhân cụ túc giới ba vật đề. Là nếu Tỳ Kheo Ni tăng chẳng cho phép mà trao giới cụ túc cho người phạm ba vật đề. Cái này mình thấy có mấy cái giai đoạn rồi nha. cái giai đoạn đầu tiên là đủ 12 tuổi mới được trao giấy cầu túc. Và khi Phật đưa ra 12 tuổi, mà đúng 12 tuổi rồi á thì phải là tăng cho phép. Mà có mình có đủ tư cách hay không, vào tuổi hạ mình đủ, nhưng mà một người làm thầy phải có những cái điều nào mới là làm thầy được. Thành là nó khó à. Thành cái này là khi 12 tuổi cho nhận đệ tử rồi rồi cái này là phải là tăng cho phép. Cái giới này khi mà Phật ở nước Xá Vệ vườn Cấp Cô Độc á, nghe Đức Phật cho hàng tỳ kheo đủ 12 tuổi độ người xuất gia thọ giới cổ túc, thì coi như là những tỳ kheo giàu ở trong chùa nó lâu hơn 12 năm, đủ 12 năm nhưng mà không có rành những cái luật, không rành gì cái những cái oai nghi, nên không có dạy đệ tử. Các tỳ kheo này mới đem cái việc này là bạch Phật, Phật mới chế giới. Mà bên tăng cũng vậy, là những vị tỳ kheo muốn độ đệ tử như vậy phải đủ tiêu chuẩn, đó là tối thiểu á cũng phải là biết cái giới trọng giới khinh hay là rành, tối thiểu là một bộ luật. Cho bên tăng nó là rành hai bộ luật, rồi là biết cái giới nào trọng, cái giới nào khinh, rồi cái khai giá như thế nào, rồi thêm những cái nếu mà đệ tử mình có những cái gút mắt, những cái tâm lý nè, hay gút mắt những kiến thức, cái tà kiến mình biết để giải quyết, chứ không phải là nó đơn giản mà là nuôi đệ tử rất là khó. Mà đúng theo trong luật á, 2 năm mới cho nhận một người. Tại vì thức xoa mana 2 năm rồi bắt đầu lên thọ tỳ kheo ni mới cho nhận nữa. Thì những cái giới dường như những cái giới sau nó có đề cập cái vấn đề này. Rồi từ nay trở đi Đức Phật cho phép làm tăng bạch nhị yết ma để tra cho phép truyền giới cụ túc. Người nào muốn độ đệ tử rồi phải đến trước tăng mà xin. Xin như đây này: bạch đại đức tăng, nghe cho tâu tỳ kheo ni xin tăng cho phép độ người thọ giới cụ túc. Xin tăng là xin tăng của ni chứ không phải là bên qua bên tăng nha, nhớ. Hoặc ta nói tắt là hay là xin tỳ kheo ni tăng, là từ 4 vị tỳ kheo trở lên, tỳ kheo ni trở lên gọi là tăng. Tăng này là chỉ chung á, là có một tập thể 4 vị như pháp trở lên, chứ không phải nó tăng làm mà chỉ ông thầy, không phải. Xin ni tăng nên xét người ấy có khả năng làm giáo thọ cho đệ tử 2 năm học giới, thâu nhận đệ tử bằng tài thí pháp thí không. Nếu thấy họ đủ khả năng làm thầy thì cho, nếu thấy họ không kham nổi thì nên nói: này em thôi hãy tâu đi, chớ độ người, khoan độ người cái đã. Thấy người đó đủ là hai phương diện, một là tài, hai là pháp, đủ khả năng để nuôi không. Nếu đương sự là người có trí tuệ, có khả năng làm thầy, có thể cho đệ tử học giới 2 năm, thâu nhận đệ tử bằng tài thí pháp thí, thì trong chúng nên sai người có thể yết ma. Bạch nó: đại đức tăng, nghe cho tỳ kheo ni này, nay theo tăng xin truyền giới cụ túc cho người. Tăng nay cho tỳ kheo ni này truyền giới cụ túc cho người, chứ đại đức nào bằng lòng tăng cho tỳ kheo truyền giới cụ túc thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Rồi đó là tăng đã bằng lòng cho tỳ kheo ni truyền giới cụ túc, tăng bằng lòng vì im lặng việc này, tôi rõ biết như vậy. Tất nhiên là có thể là bạch nhị yết ma được, là một lần thưa và một lần lấy biểu quyết. Cái giới này về cái yếu tố mà phạm giới á, một là tỳ kheo ni, đó là tỳ kheo ni chính thức nha. Thứ hai là không kham dạy đệ tử, không có đủ khả năng. Thứ ba là tăng không cho mà mình cứ cho người thọ giới cụ túc. Cái này là khi mà tăng không cho, mình không đủ khả năng để dạy, mà mình ngang nhiên không cần biết là cho phép không, cứ mình cho thọ giới cụ túc, đó là nó phạm. Tỳ kheo ni vô trí không biết hai bộ luật thì dù đủ 100 hạ và có y thực cũng không nên độ người. Cái này nói là hai bộ luật thì cái này nói giống bên tăng chứ không phải nha. À, tại vì tỳ kheo ni thì chỉ có một bộ luật thôi, một bộ luật tỳ kheo ni chứ không cần học bộ luật Minh Tăng. Còn Minh Tăng thì Đức Phật bắt buộc học hai rành hai cái bộ luật mới là được đệ tứ luật sư. À, thì trong này ta nói dầu cái này nói mà chỉ để văn nói thôi, dầu có đủ 100 hạ, à, rồi là đầy đủ phương tiện, có cơm có áo có mặc này kia là, nhưng mà không có rành vấn đề luật, à, thì cũng không cho nhận người đệ tử. À, là phải có pháp, có giới, có đức mới có thể độ người. À, trong này cái quan trọng á, chứ mình nói là có đủ cái vật thực để mình nuôi đó thì chưa phải. Tứ phần có nói là có năm pháp thành tựu thì được truyền giới cụ túc cho người đó, là thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu huệ, giải thoát tri kiến, là ngũ phần tâm hương á. Lại có lòng tin, có tàm, có quý, có tinh tấn, có đa văn, không phá giới, phá kiến, phá hoài nghi, có thể săn sóc được đệ tử bệnh, có thể như pháp, như luật, như là Phật dạy mà trừ nghi cho đệ tử và trừ ác kiến cho họ. Biết phạm, biết không phạm, tội nặng, tội nhẹ, biết pháp giá, pháp khai, biết pháp biết ma, đầy đủ những pháp ấy và đủ 12 hạ mới có thể đầu người. Nói tóm lại, tỳ kheo ni phải là rành về kinh luật, việc làm thường ngày đều tương ưng với đạo, không phạm giới cấm, chúng tăng cho phép mới được truyền trao giới cụ túc. Thành cái việc mà làm thầy nó phải dễ nha, à, rất là khó, à, là coi như là phải là có tàm, có quý nè, và tinh tấn, và đa văn nè, không phá giới nè, phá kiến, phá hoài nghi, có thể săn sóc đệ tử bệnh, như pháp nè, như luật. À, rồi là trừ cái nghi cho đệ tử, trừ ác kiến cho đệ tử. Ví dụ như ác kiến, bên tăng bên ni thì cũng có ba cái giới, cái loại mà ác kiến đó. À, một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni nó là Đức Phật nói là dâm dục không phải là pháp chướng đạo. À, rồi là mình không bỏ, cái này gọi là cái ác kiến. À, tại vì sao? Tại vì có một số tỳ kheo ni xuất gia còn nhỏ mà thấy những tỳ kheo ni trung niên xuất gia có gia đình, có con, có cháu, rồi vô cũng xuất gia thời gian chứng A-la-hán, à, thì họ mới tà kiến, mới nghĩ rằng vậy cái sự dâm dục đâu có là pháp chướng đạo. Nhớ cái chỗ này, cái duyên khởi của Minh Tăng á. À, rồi là cái duyên khởi mà độ sa di mà không bỏ ác kiến. À, đó cũng trong cái thiên ba vật đề. Tại vì những cái sa di đó hầu mà còn nhỏ làm sa di thì những cái vị tỳ kheo đã cái dục vọng khởi lên rồi rờ rẫm sa di đó. À, rồi vị tỳ kheo này sau này tu hành thời gian chứng A La Hán thì những sa di này nó nghĩ rằng cái ông thầy đó cũng vậy, cũng chứng A-la-hán nữa, vậy dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Nó cái này là những cái tà kiến, những cái ác kiến nè, nó không bỏ. Đó là những cái duyên khởi mà tại sao khởi lên những cái tà kiến như vậy, khởi lên những cái ác kiến như vậy. Đó. Nhiều người đôi khi là mình nuôi đệ tử mình cũng là có khởi lên những cái tâm tà kiến nhiều. Ví dụ họ nghĩ lệch đi, họ nghĩ lệch bằng cách là những cái sách vở ở ngoài, rồi họ thâm nhập vào trong đó, rồi họ nghĩ, nghĩ sai về cái vấn đề đó. Thành mới là Đức Phật đưa ra mình có cái khả năng để mà hướng dẫn đệ tử khỏi cái tà kiến đó. Đó là giới thứ 30, 130, quan 131 mà. Nhược tỳ kheo ni niên vị mãn thập nhị tuế, thọ nhân cụ túc giới giả ba vật đề, nếu tỳ kheo ni tuổi chưa đủ 12, là trao giới cụ túc phạm ba vật đề. Cái này phải nói là 12 tuổi hạ đó nha. Nó tỳ kheo ni mà tuổi chưa đủ 12 hạ, Đức Phật cho 12 hạ là mà mình chưa đủ 12 năm như vậy, là trao giới cột túc cho người phạm ba vật đề. Nhớ cái tuổi hạ này là phải kêu hạ lạp chứ không phải là cái giới lạp nha. Là khi mà là thọ giới rồi, mỗi năm mình an cư tính một tuổi hạ. Thành cái tuổi hạ này nó có hai công năng. Công năng thứ nhất là gì? Là được nhận nuôi đệ tử. Dầu mình có thọ giới tỳ kheo 40-50 năm mà mình không đủ 12 tuổi hạ là chưa cho nuôi đệ tử. Cái chỗ này. Thứ hai nữa là cái tuổi hạ có công năng nữa làm gì? Là thọ y, y công đức. Nó có hai cái phương diện thôi. Và cái hạ lạp khác, cái giới lạp nó khác. Đây là ta nói về cái hạ lạp. Mà là thờ Phật thì ít có khi nào mà tỳ kheo không có ăn cư. Nhớ, không có vụ mà không ăn cư. Cái giới này là khi mà Đức Phật ở nước Xá Vệ thì một số tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới rồi là phải xin tăng truyền giới cột túc. Những vị mà còn trẻ mới học giới cũng xin làm thầy truyền giới cột túc. Truyền xong rồi họ không là kham mà làm giáo thọ được, nên đệ tử không được dạy dỗ, thím những oai nghi cách này cách khác, đi những chỗ khác, những cái tỳ kheo khác họ chê, nhất là tỳ kheo ni thiểu dục tri túc, thấy việc này mới là quở trách đạo Phật chế giới. Đây là yếu tố mà phạm giới, một là không đủ 12 hạ, thứ hai là truyền giới cụ túc cho người, ba là yết ma. Khi mà yết ma xong thì cái này bên tăng thì có cái duyên khởi ai, một vị nào hòa tiên, tỳ kheo hòa tiên á, mới dẫn đệ tử đến cái chỗ Phật lãnh lễ, cái người đệ tử lại sao hòa tiên. Phật biết mà cố hỏi, nói ai lại sao ông về hòa tiên. Hòa tiên nói dạ đệ tử của con. Đức Phật mới hỏi năm nay ông mấy tuổi. Hòa tiên trả lời năm nay con 2 tuổi. Hỏi đệ tử mấy tuổi, nó già 1 tuổi. Đức Phật nói vậy thì ông chưa thâu sữa làm sao ông nuôi ai được. Từ đây trở về sau ông phải 10 tuổi, tỳ kheo 10 tuổi hạ mới cho nhận đệ tử. Đó là 10 tuổi hạ đối với mình, đối với mình tỳ kheo đó. Thì cái này, cái duyên khởi này nó khác hơn cái duyên khởi duyên khởi mà yết ma y chỉ nha. Yết ma y chỉ là cái vị tỳ kheo kia khi mà thọ giới rồi chưa đủ năm, ông thầy ông qua đời, nên những cái vị tỳ kheo đó đi khất thực cũng không đúng pháp, đắp y cũng không đúng pháp, mà cái sự oai nghi của vị tỳ kheo đó nó lệch đi, thì những người kia mới thấy như vậy, mới là cái biết cái vị tỳ kheo này ông thầy ông đã mất, nên không được học với ông thầy. Tại vì khi mà thọ tỳ kheo rồi 5 năm không được lìa thầy. Nhớ 5 năm như vậy với thầy học, nhưng mà ông thầy đã viên tịch rồi không được học, nên những cái oai nghi không biết vậy. Đức Phật mới bắt trong các tỳ kheo là yết ma yêu cầu cái vị này cưỡng bức phải là y chỉ. Nhớ nó mới có là cái yết ma y chỉ á, là bắt buộc anh y chỉ một vị nào đó để mà học những oai nghi, những gì đó cho nó trọn. 5 năm mà đầy đủ trong đó mới được lìa thầy. Nhớ cái đó là cái yết ma mà y chỉ là bắt buộc. Còn ở đây là cái việc của hòa tiên là phải 10 tuổi hạ chứ không có gì yết ma mà y chỉ kia, nó hơi khác vấn đề đó. Tỳ kheo ni phải 12 tuổi hạ, nghĩa là sau khi thọ giới tỳ kheo ni rồi chưa đủ 12 hạ lạp. Nếu trong 12 năm ấy có học pháp, nghiên cứu kinh luật luận, thâm hiểu giới pháp mới có thể độ người. Nếu mà ngu si thì dù có 12 tuổi hạ cũng không được độ người cho thọ giới cụ túc. Nếu mà tỳ kheo ni chưa đủ 12 hạ mà truyền giới cụ túc thì phạm ba vật đề, làm y chỉ cho người nuôi thức somana nuôi sayini đều phạm độc kiết la, tỳ kheo phạm độc kiết la. Cái này làm y chỉ là mình làm cho người nương nương vào mình, là y chỉ là cái chỗ họ nương tựa vào đó học. Còn không phạm là đủ 12 hạ, truyền giới cụ túc, làm y chỉ, sư, nuôi, thức so mana, sa di sa ni đều được, nếu đủ 12 hạ. Nếu tỳ kheo ni chưa đủ 12 tuổi hạ, dù có trí tuệ cũng không được độ người cho thọ giới cụ túc. Cái chỗ này nhớ trong luật có nói nè, dầu là cái thông minh đủ khả năng nuôi nhưng mà chưa đủ 12 hạ, chưa cho nuôi đệ tử. Trong quyển Tứ Phần có nói Phật dạy tự mình chưa dứt sữa, đang cần phải nhận sự giáo thọ của người khác thì làm sao dạy người được. Một tăng kỳ có nói Phật dạy tỳ kheo ví như người đang chết đuối lại muốn vớt kẻ chết chìm. Người mới một tuổi đã nuôi đệ tử chưa có tuổi, không thể tự hàng phục, mà muốn hàng phục kẻ khác, không đủ khả năng tự độ mà muốn độ người, tự mình chưa giải thoát mà muốn giải thoát kẻ khác thì thật phi lý. Tự mình vô trí, không biết hai bộ luật mà lại độ người, chẳng khác nào mù dẫn đuôi, xa xuống hố cả đâu như vậy. Vậy làm tỳ kheo ni phải giữ gìn giới này để giữ gìn chánh pháp. Ở dưới mình nhớ cái là trong này có nói tỳ kheo ni chưa đủ 12 tuổi hạ, giàu có trí tuệ cũng chưa được độ. Đó là cái Ubali mới hỏi Phật. Phật nói giàu có thông minh cỡ nào chưa đủ 12 hạ cũng chưa cho tỳ kheo ni mà là nuôi đệ tử, còn tỳ kheo này 10 tuổi hạ. Đó là 131. 132 là nhược tỳ kheo ni niên mãn thập nhị tuế, chúng tăng bất thính tiện thọ nhân cụ túc giới ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo ni đã đủ 12 tuổi hạ mà chúng tăng chưa phép lại trao giới cụ túc cho người phạm ba vật đề, coi như là đã đủ 12 tuổi hạ rồi, phải được thêm cho tăng cho phép 12 tuổi hạ, mà mình ngu dốt không có trí thì coi như cũng chưa được. Đó là cái qua giai đoạn nó thứ hai, nó cao hơn nha. Đã đủ rồi nhưng mà phải tăng cho phép. Thành cái này thì thấy là Đức Phật sắp xếp mình thấy rất hay, 5 tuổi đã được lìa thầy. Bây giờ mình thọ tỳ kheo ni là 5 hạ không rời thầy. Cho 5 hạ như vậy là ở luôn với ông thầy ông dạy. Là dạy 5 năm rồi, là cái đó là chuyên vấn đề dạy luật. Rồi là chưa cho độ người, mới có 5 năm chưa cho độ nha. Rồi thế 5 năm nữa là học những gì? Cung cách làm thầy, học những kinh, học những tất cả cho nó thuần hết chừng đó mới cho. Đó là 10 năm đến 12 năm. Trải qua 7 năm nữa như vậy là mình không còn nương y chỉ nữa, mà phải 7 năm tự lập. Mà trong đó 7 năm đó mình phải học, phải là đủ thứ, và sau đó mình đủ 12 năm mới là độ chúng. Giới thứ 32 là 12 năm rồi mà chúng tăng mới cho phép. Cái này là Phật khi ở Xá Vệ nghe Đức Thế Tôn mà chế giới đủ 12 hạ thì được truyền giới cụ túc. Mà kẻ tỳ kheo ni ngu si cũng tự tiện truyền giới cụ túc rồi không biết giáo thọ, nên đệ tử thiếu oai nghi. Các thì kheo ni mới quở trách là bạch tỳ kheo, thì kheo bạch Phật, Phật mới chế giới này. Thì cái giới này năm duyên ba thành phạm nè. Một là không đủ 12 hạ, thứ hai là không biết kinh luật, thứ ba là tăng không cho phép, thứ tư là cho thọ giới cụ túc, thứ năm là yết ma xong. Nghe thành cái này là cái mà đối với cái màn mạch của Phật pháp phải rất là cẩn thận. Không phạm mình đủ 12 hạ mà chúng tăng có cho phép cho truyền giới cụ túc. Truyền giới cụ túc rồi thì 12 tuổi hạ được quyền mà tăng cho phép rồi, mình được y chỉ là nuôi thức somana sa di ni vân vân. Nếu đủ 12 tuổi hạ mà không biết kinh luật cũng không được độ người thọ giới cụ túc. Dù có 100 tuổi hạ nhưng không biết kinh luật cũng không được truyền giới cụ túc làm y chỉ sư cho người. Phải y chỉ tỳ kheo ni có đức độ có trí tuệ. Trong Bát Nhã Yên Ma có nói là: Bạch Đại Đức, nếu có tỳ kheo đã thọ giới cận viên tuổi 80, đủ 60 tuổi hạ, mà đối với việc giải thoát kinh chưa từng đọc tụng, không hiểu nghĩa lý của kinh ấy thì làm sao? Phật dạy dù đủ 60 tuổi hạ cũng cần phải y chỉ người khác. Bạch Đại Đức, nên y chỉ người nào? Phật dạy là y chỉ người già, nếu không có người già thì người nhỏ tuổi cũng được. Bạch Đại Đức, lễ bái đối với bậc thầy nhỏ tuổi hơn mình thì phải như thế nào? Chỉ trừ sự lễ bái là miễn, còn các việc khác đều cũng phải như là hầu như thầy. Nếu tỳ kheo ni đủ 12 hạ đã có trí tuệ, muốn chứa đệ tử cũng phải xin tăng Yết Ma cho chứa. Người không trí tuệ thì dù 100 tuổi hạ, tăng cũng vì hộ trì chánh pháp mà không thể cho họ truyền giới cụ túc và độ đệ tử. Nhớ nó là đủ 12 hạ thì cho độ đệ tử, nhưng mà đủ 12 hạ dầu đó là 100 tuổi hạ mà không có trí tuệ cũng không cho được độ đệ tử. Cái chỗ này nhớ nha. Nếu mà dầu mà có trí tuệ mà chưa đủ 12 hạ cũng không cho nhận đệ tử, mà dầu có đủ hạ dư hạ mà không có trí tuệ, không có hiểu được những cái gì, không có rành luật thì cũng không cho nhận đệ tử. Thì hai cái này cái mà nó là quan trọng nè. Đủ hạ cũng mà ngu dốt cũng không cho, mà thông minh mà không đủ hạ cũng không cho. Giới thứ 133: Nhược tỳ kheo ni tăng bất thính thọ nhân cụ túc giới, tiện ngôn chúng tăng hữu ái hữu nhế hữu bố hữu si, dục thính giả tiện thính, bất dục thính giả tiện bất thính, ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni tăng chẳng cho phép trao giới cụ túc cho người, lại nói là chúng tăng có thiên vị, chữ ái là có thiên vị, có sân hận, có sợ hãi, có bất minh, ngu si á, muốn cho ai thì lại cho, chẳng có muốn cho là lại chẳng có cho, ba vật đề. Nó là có là tự ý, thưa thích ai thì cứ cho, không thích ai thì không cho. Có ái, có bố, có nhế, có si á. Cái giới này thì Đức Phật ở nơi cấp cô độc, cái liên quan đến chế rất nhiều những cái giới này là hoàn toàn ở xá vệ với cấp cô độc á. Rồi là tỳ kheo ni ngu si không kham làm giáo thọ được, xin tăng làm thầy truyền giới cụ túc, các tỳ kheo ni mới là thấy vậy mới can. Nói này em hãy thâu đi, đừng xin tăng cho phép truyền giới cụ túc. Tỳ kheo ni ngu si kia mới là gì, cầu tăng cho truyền giới cụ túc mà không được, bèn nói các tỳ kheo ni có thương, có giận, có sợ, có si, kẻ nào ưa thì cho mà kẻ nào không ưa thì không cho. Các tỳ kheo ni nghe cái việc này, làm việc này bạch với tăng, là tăng là bạch với Phật và cấm. Có bốn duyên thành phạm nè: một là thật không có đức, hai là tăng không cho, ba là quỷ bán tăng phi lý, bốn là nói rõ ra, nó ra thành lời đó. Là bốn cái điều này coi như là phạm tội. Nên là nếu mà nói mình xác định là chữ tăng nha, tăng á thì không có bao giờ có ái, có bố, nhế, có si. Nhớ tăng luôn luôn lúc nào cũng là chân chánh và nó minh bạch rõ ràng mới gọi là tăng. Nếu một vị tỳ kheo kia không thanh tịnh hoặc giả không có như pháp thì không có gọi là tăng được. Thành nó tăng thì coi như là phán quyết một cái điều này gì là chính xác, chứ không bao giờ nó là mờ ám cá nhân nữa. Nhưng mình chê tăng, chơi cá nhân được mà chê tăng được là chúng nhớ. Tăng là một cái tập thể, mà tập thể luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt. Nếu mà tăng sai như vậy thì mình không có dám cãi, tại vì cái việc đó là cái tập thể mà làm cái việc mà chân chánh, cái việc tốt. Tăng này không có nói là sai trái được. Nhớ Một cái cá nhân thì có nói sai trái đó, tỳ kheo A tỳ kheo B thì được, chứ tăng thì không bao giờ nó là chê tăng nó sai trái. Trong cái giới này cái điểm chính là vì cái người ngu si kia giàu có đủ 12 hạ, nhưng mà tăng thấy không đủ khả năng thì tăng không có cho phép, mà không cho phép mà trở lại nói cái thế gian tầm thường là có ái có nhế có bố có si có thiên vị cách này cái khác, đó là cái lỗi. Thông thường người đàn bà là ganh ghét, vua nịnh, quanh coi, nhiều oán hận, bất bình một chút là nói xấu, tìm đủ cách hại người. Phật pháp suy tàn cũng do đấy mà ra. Bởi thế Phật chế giới này để người nữ khỏi tạo nhiều ác nghiệp, phải đọa vào ác đạo. Làm tỳ kheo ni nên tư duy, nếu mình không biết kinh luật, thiếu trí tuệ thì nên tự tầm quý, siêng năng sám hối túc nghiệp để cầu liễu đạo. Không nên đuôi mù dẫn nhau để mình và người cùng xa vào hầm sâu. Thì cái này là thường thường á, mà là ta không giữ ý mình có tìm cách ha, mình cách mình nói xấu mình. Đó là giới 33. Giới 34. Nhược thì kheo ni phụ mẫu phu chủ bất thính, giữ thọ cụ túc giới ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni cha mẹ chồng chẳng có cho phép mà mình truyền giới cụ túc cho người phạm ba vật đề, thì cái này là nếu bên tỳ kheo ni thì có theo cái phu chủ nha. Thì mình thấy cái chế độ mà cái sự ràng buộc cái người nữ nó nhiều hơn. Thấy là Minh Tăng này không có câu này phải không? Khi mà thọ giới cụ túc đâu có hỏi là nếu cái vị nào mà có gia đình có vợ ở nhà đó, vợ có cho phép hay không, có hỏi vụ này. Thì mình thấy cái này là vào cái thời Phật ảnh hưởng, có thể là ảnh hưởng rất nhiều về cái quyền mà cái tự do. Cái người nữ là không có quyền tự do đó. Thì có sự mà ràng buộc nhiều cái phương diện. Thành là người nữ thời xưa không có quyền gì hết. Nhớ là không có quyền gì hết á. Thành là mình thấy thể hiện được trong này nè. Người chồng, người đàn ông thì có quyền nhưng người nữ không có quyền. Thành bên tỳ kheo đi xuất gia thì không có hỏi câu này. Để thể hiện được cái là không có cái quyền hạn đối với cái người nữ vào cái thời đó. Mình thấy nếu như vậy á, thì đối với cái bát kinh pháp mà Đức Phật đưa ra thấy có giá trị. Nhất là bây giờ mình thấy qua Ấn Độ đại chúng, có ai qua Ấn Độ cũng thấy khách sạn cũng không có người nữ phục vụ, mà ngoài chợ mà buôn bán những cái hàng rau nhỏ nhỏ thì cũng không có người nữ, nhớ không có. Khách sạn thường thường mình ở đây mấy người mà phụ quét trước này kia nọ, nấu bếp việc này cái đó, đa số thì phần của người nữ nhiều hơn. Còn Ấn Độ không có, là người nam hết. Mà giờ anh cũng vẫn còn cái vấn đề giai cấp. Thì cái đó mà cách đây gần 3.000 năm mà dối Đức Phật này, thành trong luật có đưa ra cái bộ luật mà đối với người nữ vào thời đó là cái bộ luật Manu. Nhớ cái bộ luật có tên là Manu. Mà Ấn Độ bây giờ cũng còn, nếu mà muốn có chồng thì phải có của hồi môn mới có chồng được, chứ không có của là không có cưới chồng được. Là bây giờ cũng vẫn còn, cũng vẫn còn về cái tinh thần đó. Là mà mình thấy tội Đức Phật dám mà đưa người nữ ngang hàng với cái người nam, nhớ ngang với hàng tăng. Nó chỉ kẹt một chút xíu là có cái bát kinh pháp, giữ cái bát kinh pháp không à. Mà bây giờ mấy cô nói lên nói xuống này kia nọ, nói Đức Phật này kia nọ chế bá kinh pháp là khổ sở người nữ đâu. Mình thấy một trời một vực người nữ hồi xưa đối với cái người nam, cái xã hội nó như vậy. Nhất là cái bộ luật mà Manu ra đời, mà Đức Phật dám đứng lên để mà đưa người nữ ngang hàng với cái người nam. Thành là lúc đó lúc mà khiếp cái xã hội khiếp lắm chứ đâu phải dễ dàng. Nếu mà nó tài năng tất cả gì cái này, cái sư bà Hải Triều Âm có nói rất kỹ nha. Nói là nói tánh cách mà tâm sự chị em người nữ với nhau, nói về chị em của mình thật tâm để mình xét Bây giờ nói nếu là trí tuệ hay những cái khả năng, những cái mà tài giỏi, chị em phụ nữ của mình có bằng người nam hay không? Tại vì sao? Tại vì hình thành của người nam đó là cái phước báo từ quá khứ. Ai cũng có thể nói là người nam sướng hơn người nữ, chứ không ai nói người nữ sướng người nam bao giờ. Sanh ra người nam họ nó cũng có phước hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Mà tu cũng vậy, người nam cũng sướng hơn người nữ nhiều, phải không? Phải chấp nhận tỳ kheo sướng tỳ kheo ni chứ. Nó nội cái ta giữ có 250 giới, mấy cô giữ thêm 100 giới nữa, nó cực khổ thôi. Cái vấn đề đó đủ thứ việc, nó khách quan đều nói. Cái đó nói về cái tên. Tại vì Đức Phật chế giới, mình biết rõ là Đức Phật chế trên cái giới tướng, chứ không chế trên giới tánh. Nhớ giới tánh thì nó bằng nhau, còn cái giới tướng thì tùy theo đó mà Đức Phật chế. Tại vì cái này chúng ta học 348 giới này là về cái giới tướng, 250 giới là cái giới tướng. Chế giới tánh là Phật đâu có chế cái vô tắc giới thể, việc này việc kia, đó là nó chung nhau một thôi chứ không có khác nhau được cái giới tánh. Còn cái giới tướng thì nó nhiều hay nó ít tùy theo là đối trị về cái tướng đó. Là mình hiểu được như vậy rất là dễ dàng, cho mình hiểu cầu kỳ cái kia. Cái tánh nó lộn qua cái tướng, nó là cái tướng thì phải là phải có những cái nhiều, cái ít, cái lớn, cái nhỏ, cái là đủ thứ trong đó mới là nó về cái tướng. Thì nó tại sao nó bên tăng không có cái giới này, cái giới mà là ta không cho rồi cái chê nào là có ái có nhế có bố có si, không có, ta không có cái tánh đó nó hà, chẳng hạn ví dụ như vậy, không có giới đó. Thì cái đó là cái mà cũng nhẹ hơn chút nữa. Rồi vì cái giới này là khi mà bên thọ giới thì có cái già nạn như bên này là có cha có mẹ có chồng có phu chủ có đồng ý hay không. Là cha, nếu mà nói cha mẹ ở đây á thì phải đề cập cái mà hồi trước là Đức Phật cho xuất gia không cần, từ nhỏ lớn thì không cần. Mà khi mà La Hầu La, nhớ khi La Hầu La mà Đức Phật đã thành đạo rồi trở về nhà mà thăm. Cái hôm đó Đức Phật đi đang thức thực ở ngoài đường, sắp vô trong cái hoàng cung, thì bà mẹ của La Hầu La đứng trên lầu dẫn tay La Hầu La mới chỉ dưới sân dưới, người mà đang đi ôm mình bác đó là cha của con, có nhiều của báo, con xuống con xin của báo đi. Thì La Hầu La mới chạy xuống dưới gặp Đức Phật. Đức Phật rồi là đứng trong cái bóng của Đức Phật. La Hầu La nó là đứng cái bóng rất là mát, rất là mát ở trong đó. Thì khi vậy rồi Đức Phật mới là hỏi La Hầu La là cha đi xuất gia. Thì La Hầu La đồng ý đi xuất gia, thì Phật mới giao cho ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất mới mà cạo tóc cho La Hầu La là xuất gia làm sa di. Đức Phật mới dạy. Dạy rồi thì lúc đó vua Tịnh Phạn rất là buồn, rất là buồn. Tất Đạt Đa là thái tử Đông Cung là truyền ngôi lại cho Tất Đạt Đa. Nó tính là cái ngâu vị này là Tất Đạt Đa. Tại vì cái đứa con là đứa con chánh. Còn Nang Đà với Tất Đạt là một cha mà khác mẹ. Nhớ khác mẹ. Thành khi mà Tất Đạt đã sanh ra rồi, bà Ma Gia đã qua đời, thì bà Ma Ba Sà Ba Đề cũng sanh ra Nang Đà. Nhưng mà không có ai nuôi Tất Đạt là Đông Cung nữa, phải làm vua nè, thế trong vua cha. Thành bà Ma Ba Sà Ba Đề mới nuôi Tất Đạt đã. A Nan sau này mới kể cái vấn đề mà cái công lao của bà Ma Ba Sà Ba Đề, tại sao con của Ma Ba Sà Ba Đề là Nang Đà, bà Ma Sà Ba Đề không nuôi, tại là phải nuôi săn sóc cái thái tử Đông Cung nên là quan trọng hơn. Thì khi mà tưởng là truyền ngôi được cái thái tử Đông Cung Tất Đạt mà nó cạn đi xuất gia, mà rồi tính là truyền cho Nang Đà, Nang Đà cũng đi xuất gia nữa, Thì còn cái đứa cháu nội này La Hầu La tính truyền cho La Hầu La, mà rốt cuộc Đức Phật cũng đưa La Hầu La đi xuất gia. Thành vua Tịnh Phạn mới đến Đức Phật mới thưa, mới trách Đức Phật về cái vấn đề mà cho La Hầu La xuất gia. Rồi thì khi mà vua Tịnh Phạn xong là Tịnh Phạn mới là đề nghị với Đức Phật, nếu mà sau này mà có ai con mà đi xuất gia như vậy thì cần có sự cho phép của cha mẹ. Đó là cái sự đề nghị của vua Tịnh Phạn. Nhớ cái chỗ này là vua Tịnh Phạn đề nghị với Đức Phật. Cha mẹ nè, rồi là chồng. Mấy cái này là cái duyên khởi nó có hết đó nha, có hết trong đó. Cái này là yếu tố phạm giới nè, là có bốn duyên thành phạm: có cha mẹ, chồng, chủ. Cái người đó này nếu có cha, có mẹ, có chồng, có chủ, đó là cái có còn không có thì nó không phạm. Thứ hai là những gì này chưa cho phép. Thứ ba là thọ cuộc túc giới. Thứ tư là yết ma lần thứ ba xong. Yết ma lần thứ ba xong là hòa thượng ni coi như phạm ba vật đề. Trường hợp mà không phạm á, nếu là không có cha mẹ, không có chồng, không có phu chủ. Nếu con gái có chỗ lệ thuộc thì phải được cha mẹ hay chồng chủ họ đồng ý đã mới cho thọ giới cụ túc. Lại con gái có ba hạng là cha mẹ, con nuôi, con tự đến. Có cha mẹ, nếu cha mẹ không cho không được xuất gia. Nếu là con nuôi thì phải có phép của mẹ nuôi. Nếu cha mẹ nuôi không cho mà mình cứ độ, họ sẽ đến dẫn về, còn tạo đội quỷ bán tăng. Bởi thế tỳ kheo ni phải biết hộ trì chánh pháp, phải cẩn thận. Thành là nếu mà cái duyên khởi về bên chồng á, thì cái người nữ này đi xuất gia không được sự đồng ý của chồng, nên ông chồng hay được thì vô trong tinh xá ông mang về. Thì đó là Đức Phật nó phải từ đây chỉ về sau phải có cái sự cho phép của cha mẹ, hay là nếu người kia có chồng. Bây giờ 135. Nhược tỳ kheo ni tri nữ nhân giữ đồng nam, nam tử tương kính ái, sầu ưu sân nhuế nữ nhân độ linh xuất gia thọ cụ túc giới giả ba vật đề. Nhớ nó 35 á. Nếu tỳ kheo ni biết người nữ kia cùng với người nam còn thương yêu nhau mà cho xuất gia, rồi là họ ưu sầu nè, họ sân hận nè, rồi nữ ưu sầu sân hận mà độ họ, khiến cho họ xuất gia thọ cuộc túc giới phạm ba vật đề. Thì nếu mà là biết như vậy còn thương yêu nhau, mà những cái cặp này khó lắm nha. Có đôi khi họ giận nhau trong tạm thời. Giờ đầu cái vô chùa nó đi xuất gia, cái mình chưa hỏi gốc gác, mình chưa để thời gian những cái độ cho cạo tóc liền. Rồi cái cô kia thì lỡ bộ rồi, thì ra thì nó cũng kỳ, mà ở lại thì nó không yên tâm. Rồi là hằng ngày như vậy là ưa nổi cáo lên, rồi là quậy rầy ở trong chúng á, họ không có nếp sống gì vui. Cái người xuất gia làm sao vô trong chùa nó có vui, có là an ổn. Nhưng mà ở trong này còn nhớ luyến ái nam tử người chồng như vậy làm sao được. Rồi vô những cái việc mà không đáng, mà để coi cho cái người kia nó nổi lên, sân hận lên. Thì cái đó có rất nhiều, hiện tại có rất nhiều cái vấn đề này. Trong yết ma chỉ nam của Ngài Chiêu Minh mình thấy nó cũng có lý nha. Nếu là cái người mà phụ nữ đã từng có chồng là phải vào trong chùa ở 12 năm như vậy mới cho thọ giới cuộc túc, mà thấy cái đó nó cũng hay. Chúng thấy hay. Cho nó vắng bặt hết những cái tư tưởng quá khứ đi, những cái tâm mà yêu ghét, những cái mà cái tâm lý phức tạp của những người đã có gia đình. Thập nhị tuế tàng giá là vậy đó, phải để cho 12 năm, không cần biết người đó bao nhiêu tuổi, già trẻ gì thứ kệ, mà nếu có chồng rồi thì vô chùa phải là 12 năm mới là cho thọ giới cầu túc. Mình thấy cái thuyết đó nó cũng hay, mà hay, nhưng mà trong cái thực tế của Đức Phật đưa ra cái duyên khởi thì không có. mà không có thì không không thể là mình không có không chấp nhận những cái bộ luật đã có những cái duyên khởi đó. Thì cái giới này các Đức Phật ở Xá Vệ là các tỳ kheo ni nghe thấy tôn chế giới được phép độ cho người rồi, rồi bèn độ cho người mà còn đang luyến ái sầu muộn giận hờn cho thọ giới cụ túc. Thọ giới xong thì còn là thương nhớ người trai kia nên sầu ưu cáo kỉnh cãi lộn với các tỳ kheo ni khác. Các vị thiểu dục tri túc mới thấy cái việc này đưa là tỳ kheo ni thưa tỳ kheo được trật chế giới. Yếu tố phạm giới là con gái đang cùng nam mà con có sự thương yêu nhau. Thứ hai là biết như vậy. Ba là cho thọ giới cụ túc. Thứ tư là yết ma xong lần thứ ba. Cái này là biết nha, chứ không biết thì không có tội. Cái này nói là biết, ta dùng mấy chữ tri nè. Tri nữ giữ nhân, đồng nam đồng nữ. Người xuất gia thì phải nên học giới, ưa thích pháp, ngày đêm sáu thời tự giác lỗi lầm, nhẫn khổ chịu nhọc, thống thiết nhớ đến cái khổ sinh tử để tri túc, dứt ác ngăn lỗi. Nếu con gái đang cùng nam tử ái luyến nhau mà xuất gia thì có thể vì cảm hứng nhất thời chưa kịp suy nghĩ nên sau khi xuất gia rồi là bị tình ái lôi kéo, thường sầu khổ không vui, động chút gì cũng nổi lên, rất khó học đạo. Như vậy đã chướng ngại sự tu tập của bản thân mà còn chướng ngại người khác, làm cho Phật pháp suy tàn, sỉ nhục chúng tăng. Bởi thế không nên độ cho hạng những người này xuất gia. Thì mình thấy cái xuất gia cũng rất là cẩn thận, chứ không phải mình ưa bây giờ cho đông người này kia nọ thì cái đó nó không có vô làm nó khổ sở cho cái hàng tăng chúng ở trong chùa, nó không yên trong cái nếp, không trong cái nếp sinh hoạt hàng ngày. Giới thứ 3, 136, nhược tỳ kheo ni ngữ thức xoa mana ngôn nhữ muội xả thị học thị đương giữ nhữ thọ cụ túc giới, nhược bất phương tiện giữ thọ cụ túc giới giả ba vật đề. Nếu là tỳ kheo ni nói với thức xoa mana rằng này em bỏ cái việc này, học cái việc này sẽ cho em thọ giới cụ túc, mà nếu chẳng có tìm phương tiện mà cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Cái này nó giấu nha, kêu người ta bỏ cái này mình dạy cho họ mà rốt cuộc rồi mình không cho dạy họ thọ giới cụ túc, giả là ta mới là phiền trong này. Thì cái giới này Phật ở nước cũng nước Xá Vệ cấp Cô Độc, Thâu La Năng Đà bảo một thức so ma na rằng là em bỏ cái này đi, học cái này ta sẽ cho thọ giới cụ túc. Thức so ma na ấy rất là thông minh, có trí có tài, khuyến hóa cư sĩ. Thâu La Năng Đà ý muốn để cái cô kia khuyến hóa cúng dường cho lâu nên không lo liệu cho cô ấy thọ giới. Thức so ma na này vì lâu không được thọ giới, bằng hiềm quán Thâu La Năng Đà mới bạch tỳ kheo mới bạch Phật là chế giới. Có cái dụng ý nha, dụng ý là mình nói kêu người ta bỏ việc này làm việc này cho thọ giới cụ túc, mà rốt cuộc nếu cho thọ giới cụ túc đó, thì coi như là không cung cấp cho mình những việc này việc kia nữa. Coi như người này nó khéo miệng khéo mồm mà nói với cái người Phật tử nó cung cấp những cái vấn đề đó, nó là vì cái ham lợi dưỡng mà đi giấu đi. Yếu tố phạm giới là học giới và thanh tịnh, đó là học cái thời gian mà thức somana thành một thời thức somana như pháp. Thứ hai nữa là đã đủ 2 năm. Thứ ba là hứa cho thọ giới. Thứ tư là không có vô cớ vậy. Là thứ năm là cố ý là không cho thọ giới, cố ý có cái sự lợi dụng. Thì mình nhớ cái thức somana này là thật sự nó không có giới, mượn đầu này đầu kia mà thôi, chứ mượn có cái giới cái tỳ kheo chứ đâu có cái thức somana, đâu có cái giới riêng. Đại chúng nhớ đây không? Nếu thức somana thì là gồm những cái giới nào, học là nhớ kỹ rồi. Thứ nhất là mấy giới? 4 giới căn bản. Nếu mà phạm bốn giới căn bản này thì mất, coi như không cho thọ giới cục túc là trở lại. Tại vì dâm sát đạo vọng, bốn giới này thuộc về cái tánh giới, mà thuộc về cái ngang với ba la di của tỳ kheo. Mà cả năm giới, cả mười giới đều có lấy bốn giới là căn bản. Nếu mà sa di ni phạm bốn giới căn bản này có cho thọ thức xoa không? Cũng không cho thọ thức xoa, không cho thọ giới cụ túc. Mà bên tăng cũng vậy, bên tăng cũng không cho thọ giới cụ túc. Là cái bốn giới căn bản á, là tại bốn giới là không sám hối được, nó không sám hối được. Rồi là thứ hai nữa là thức somana học gì nữa? Sáu học pháp. Tại sao là học pháp? Là học sáu cái giới này. Nếu mà chúng mà nếu mà thời gian mà hành trì rồi mà có phạm thì sao? Trục xuất không? Có trục xuất không? Không trục xuất, mà là học lại từ đầu, thọ lại từ đầu nhớ. Được 2 năm rồi chuẩn bị thọ tỳ kheo ni mà nó phạm vậy rồi, coi như là bỏ hết thọ hết thứ 2 năm thứ somana, phải nhận rõ. Thứ ba nữa gọi là gì? 292 hành pháp. Nó nhớ có học có ba cái vấn đề. Thứ nhất là bốn giới căn bản. Thứ hai là sáu giới, sáu học pháp. Thứ ba là 292 hành pháp. 292 hành pháp đó là thành cái này là giai mượn hoàn toàn của tỳ kheo ni. Chứ không thức so này không có thấy không? Cái này là giai mượn, mà giai mượn từ cái giới căn bản đến cái giới khinh. Ví dụ như là sáu hành pháp này, hoặc là sáu học pháp này là vừa nặng của tỳ kheo ni mà vừa nhẹ của tỳ kheo ni. Tại vì nếu mà hai bên có nhiễm tâm xúc chạm thân người nữ thì cái này bên tỳ kheo ni đó là phạm ba la di, mà cái này thì coi như là do sám hối. Đó là cái chế biến cho thức somana trên cái đường sắp lên vấn đề mà đại ni mới có những cái giới đó. Nếu mà không phạm thì thức soái bị bệnh nè, hoặc không cùng sinh hoạt chung với chúng tăng, hoặc là không có đủ năm y, không có đủ 10 người để truyền giới pháp, hoặc là nếu thức somana khuyết giới, phá kiến, phá quay nghi, bị cử, bị đuổi, đáng đuổi. Đó là cái đó là nếu vậy là mình không cho họ thọ giới là không có phạm. Tỳ kheo ni nên tu tập chánh hạnh, hộ trì thiện giới, không được dối người, phải giữ lời hứa. Nếu nói không thật thì tội báo khẩu nghiệp vô cùng tận. Không nên vì tham mà cử thức somana đi khuyến hóa. Không nên chướng ngại những người khác xuất gia thọ giới. Mình thấy cái này là có cái ý nha, có cái ý mà gạt, có ý đồ như vậy thì mình thấy nó tội. Giới 136 và 137 nha. Nhược tỳ kheo ni ngữ thức so mana ngôn trì y lai giữ ngã, ngã đương giữ nhữ thọ cụ túc giới, nhi bất phương tiện giữ thọ cụ túc giới, giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni nói thức so mana rằng đem y lại cho tôi sẽ cho cô thọ giới cụ túc, mà chẳng có tìm phương tiện mà cho cô thức somana kia thọ giới cụ túc, phạm ba vật đề. Cái này cũng nói dối nữa nha. Đem rồi cúng y cho mình cho thọ giới cụ túc, rồi ta đem cho mình nữa, mình không cho thọ giới cụ túc. Cũng cái này là liên quan đến cái tỳ kheo nhiều cuốn thì cũng nói là tỳ kheo thâu lan đăng đà đến chùa nói với thức somana kia, nó là cô cho y tôi đi cúng, đem cái y cúng cho tôi. Rồi tôi cho thọ giới cụ túc là tạo phương tiện. Cái phương tiện là muốn thọ giới cụ túc như vậy phải mời những hàng thập sư, các thầy các khác, giáo thọ yết ma với chúng tăng. Tôi tạo phương tiện cho cô, lo liệu cho cô thọ giới, rồi ta đem y ta cho mình đó, rồi mình coi như là không có tạo phương tiện, là nói dối. Cái nguyên nhân người kia học giới thanh tịnh đủ 2 năm, nhận y của họ cúng, hứa cho thọ giới cụ túc, vô cớ không có cái duyên sự gì hết á, là không lo cho họ giới còn tốt. Cái này tính cách thì còn tham cái y thôi. Rồi giới thứ 37 và 38, phải không? Nhược tỳ kheo ni, bất mãn thập nhị tuế, thọ nhân cụ túc giới giả ba vật đề. Đúng là cái chỗ này là bà Phật quán bà sửa lại là bất mãn thập nhị nguyệt, chứ không phải tuế. À, nếu mà tuế chỗ này là mình dịch khó dịch lắm nha. Là để dịch ra lại chỗ đấy. Nếu tỳ kheo ni chẳng đủ 12 năm này, nó không biết gì, 12 tháng trao giới cụ túc cho người phạm ba vật đề. À, đúng là cái này là 12 tháng. Nếu tỳ kheo ni chưa đủ 12 tháng mà đã truyền giới cụ túc cho đệ tử khác phạm ba vật đề, ý nghĩa mà 12 năm như vậy mới được truyền giới cụ túc làm thầy người, mà mỗi 2 năm như vậy nhận một người đệ tử, đúng có nghĩa là 2 năm mới nhận người đệ tử. Biết sao? Nhận người đệ tử là 2 năm này học thức Somana. Khi mà người đệ tử này 2 năm thọ giới cụ túc thì mới nhận cái người khác vô 2 năm để mình dạy dỗ. Nên là 2 năm đúng ra là 2 năm. Thì bây giờ nếu mà người nào thông minh này kia nọ thì cũng là Đức Phật cho là 12 tháng nhận một người đệ tử mà thôi. Mình thấy cái duyên khởi này nó rõ ràng. Để cái chữ tế ở đây là phải dịch là chữ nguyệt, chứ không thể để cho dịch chữ tế được. Là nếu tỳ kheo ni chẳng đủ 12 tháng mà trao giới cụ túc cho người phạm ba vật đề. Tại vì người tỳ kheo ni Đức Phật cho phép là mở ra rộng ra là mỗi một năm cho nhận một người đệ tử, là đúng 12 tháng như vậy. Nếu mình chưa đủ thì là nhận sớm là phạm ba vật đề. Chớ đây là nếu 12 năm thì không có nghĩa. Đại chúng nhớ, tuy trong này để chữ tuế nhưng mà dịch là chữ nguyệt. Cũng như trong sách bà Phật Oánh giảng ký kia là để chữ in ra là chữ nguyệt, chứ không để chữ tuế. Để chữ nguyệt. Mà thầy coi tất cả các cuốn sách này, các cái bộ luật khác, từ cái Ma Tăng Kỳ cho bộ là Căn Bản hay là Ngũ Phần, đều là 12 tháng. Mà riêng cái bộ luật ký của sư bà Thể Thanh dịch là 12 năm, thành nó không trúng nha. 12 ngàn năm nó trật. Ai có coi cuốn đó sau này sửa là 12 tháng. Tại vì dịch theo cái chữ ở đây là dịch tuế nè, dịch là năm, nhưng mà 12 năm thì nó không có, nó trật với cái ý chế luật ở đây đi. Thì nguyên nhân của Phật chế giới là khi Phật ở xá vệ, nó tỳ kheo ni ăn ổn, độ nhiều đệ tử cho thọ giới cụ túc, nên là bà không có thể mà giáo thọ từng người được. Những người đệ tử này vì không được dạy dỗ nên không có oai nghi ôm mình bắt khất thực cũng không đúng pháp. Các tỳ kheo ni thấy và quả trách tỳ kheo ni ăn ổn, mà bạch tỳ kheo bạch lên Phật chế giới. Duyên khởi thấy nó rõ ràng. Yếu tố phạm giới là có bốn duyên trước đã từng cho một đệ tử thọ giới cụ túc rồi. Thứ hai là chưa đủ 12 tháng. Thứ ba là độ một người khác cho thọ giới cụ túc nữa. Thứ tư là yết ma lần thứ ba xong. Cái ý của nó cái là tài chưa đầy đủ năm mà mình cho thọ giới cụ túc nhiều quá, mình dạy không có kỹ, không có thời gian mà dạy đệ tử mà nó trọn vẹn được. Thì cái điều này là nó mà là 12 tháng như vậy. Mà đúng trong luật thì 2 năm Đức Phật đưa ra là 2 năm mới cho thọ một cho nhận một người đệ tử. Thì kheo ni xuất gia đã ăn cư 12 hạ, có trí tuệ biết hai bộ luật thì được độ người trao giới cụ túc. Nếu tỳ kheo ni trước đã độ người rồi thì phải dạy dỗ người đã được độ ấy đủ 12 tháng sau mới được truyền giới cụ túc cho người khác. Đủ 12 tháng mới được cho người y chỉ, đủ 12 tháng mới được cho thức Somana 2 năm học giới và độ Sayini. Nếu tỳ kheo ni chưa đầy 1 năm mà mình truyền giới cụ túc lại ba vật đề chưa đầy một năm mà cho người y chỉ độ Thức Somana Sayini Phạm Độ Kiết La, thì mình thấy những cái mà liên quan nó thấy rõ ràng đó là 12 tháng chứ không phải 12 năm. Luật Tăng Kỳ có nói là nếu tỳ kheo ni nào năm nào cũng nuôi đệ tử ba vật đề, hay là Luật Tăng Kỳ á, nếu tỳ kheo ni năm nào cũng nuôi đệ tử cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Tại vì Ma Tăng Kỳ mới nói là 2 năm mới cho nhận một người, thành mới nói nếu là năm nào cũng nuôi đệ tử phạm ba vật đề. Thập Tụng cũng nói như vậy. Và còn tỳ ni tỳ nại gia quyển thứ 19 nói là bí sô ni mỗi năm đều cho người xuất gia và thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Nên là một trong bộ tỳ nại gia là có nói. Ngũ Phần quyển thứ 13 nói nếu tỳ kheo ni hàng năm thì cho đệ tử thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Nó dẫn ra đại chúng thấy những cái bộ luật này rõ ràng nha. Bằng Lầu Tăng Kỳ nè, nếu tỳ kheo ni năm nào cũng nuôi đệ tử phạm ba vật đề. Còn Thập Tụng cũng nói y như vậy. Còn cái bộ Ni Tỳ Nại Gia, tất nhiên là bộ luật của Ni Tỳ Nại Gia Ni á, quyển 19 nói là bí sô ni mỗi năm đều cho người xuất gia và thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Ngũ Phần nếu tỳ kheo ni hằng năm đều cho đệ tử thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Thành tất cả các bộ không cho là tỳ kheo ni mỗi năm nhận đệ tử cho thọ giới cụ túc. Đó là ta dẫn ra nó kỹ trong những cái bộ này. Tăng Kỳ quyển thứ 39 mới nói nè, nếu tỳ kheo ni có phước đức năm này cho đệ tử học giới, năm sau cho thọ giới cụ túc, tuy mỗi năm đều độ cũng không có tội. Cái này riêng cái bộ Tăng Kỳ nha. Nhớ những cái bộ mình nãy mình đưa ra đó, mà bộ Tăng Kỳ có cái chỗ này nè, quyển 39 nếu tỳ kheo ni năm nào cũng nuôi đệ tử phạm ba vật đề. Nhưng cái bộ Tăng Kỳ chỗ này cái quyển 39 nó thêm nếu tỳ kheo ni có phước đức năm này cho đệ tử học giới, năm sau cho thọ giới cụ túc, tuy mỗi năm đều độ cũng không tội. Cái này bộ Tăng Kỳ mở rộng ra một chút, với điều kiện là tỳ kheo ni có trí tuệ và có phước đức, mỗi năm độ cũng không sao. Nếu tỳ kheo ni nuôi đệ tử năm nào cũng độ người cho xuất gia thì khó mà giáo thọ, đệ tử không biết giới luật, vì không biết nên phạm giới mà phải đọa lạc. Chỉ được hình tướng tỳ kheo ni mà không có công đức trì giới, làm bại hoại Phật Pháp. Bởi thế không nên mỗi năm mỗi độ người xuất gia thọ giới, làm chứa đồ chúng mình và người đều chuốc lấy tội. Thì cái phần mà ước ma là Đức Phật nói là nuôi đệ tử làm thầy rất là khó nha, mà chính cái đó là cái chính mà để mà duy trì bằng mạch Phật Pháp. Mình thấy bây giờ cái phương diện mà thọ giới, truyền giới thọ giới là tối ưu quan trọng đối với vấn đề mà những người sao. Đôi khi mình nhận người đệ tử đó thường thôi, mình không có để ý gì nhiều, hay là có người hoặc giả là có lợi cách này cách khác. Cái giới 139 mà 139 cái này là khó. Bây giờ là các cái đàn giới cũng khó mà thực hiện được cái này nha. Thì cái giới 39 là để cách đêm á, học thêm giới nữa. Nhược tỳ kheo ni giữ nhân thọ cục túc giới dĩ, kinh túc phương giảng tỳ kheo tăng trung giữ thọ cục túc giới ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni cho người thọ giới cụ túc rồi trải qua kinh túc đó, trải qua một đêm mới đem đến trong tỳ kheo tăng cho thọ giới cụ túc thì phạm ba vật đề. Nhớ nó là không cách đêm. Mà bây giờ mấy sư bà lớn cũng ưa kể theo bây giờ, nhưng mình nói là khó. Nếu mà nó không cách đêm như vậy, căn cứ vào luật Phật dạy là minh tướng xuất hiện, đại chúng nhớ xác định là cái chỗ minh tướng xuất hiện. Phật là không có đồng hồ, trời không có với 12 giờ 1 giờ khuya không có. Làm lấy cái ngày, nếu chúng ta học luật thì lấy cái minh tướng xuất hiện là một cái ngày này. cho tới một đêm luôn, qua ngày sau minh tướng xuất hiện là một ngày khác. Đó là cái ngày nó như vậy, ngày này qua ngày khác như vậy, chứ không phải là 12 giờ khuya. Nhớ 12 giờ khuya rồi 0 giờ rồi cái là qua tới ngày khác. Đó là là cái thời của Tây, chứ không phải của Ấn Độ. Nhớ ông Phật hồi xưa đâu có đồng hồ đâu, mà tới cái thời ngày Huệ Diễn cũng không có đồng hồ nữa. Ngày mới là nó mới có ở trên Lô Sơn, mới gọi là Liên Lậu á, mới là trong hồ sen, nó để cánh sen vậy nè. Rồi nước mới chảy, chảy là lấy cái đó làm giờ, chảy đầy một cánh sen, ngập một cái là biết đó là mấy giờ, giờ nào đó. Đó là lúc đó chưa có cái thời gian. Còn mình thấy giờ khắc bây giờ là từ Tây, chứ hồi xưa là nó không có cái vấn đề đó. Thì nhiều cái đàn giới bây giờ ưa tính cái vấn đề đó, cứ 12 giờ qua cái ngày khác rồi nó không được. Nên bây giờ cái truyền giới nó khó lắm. Truyền giới cái bữa trước là qua cái tới tối khuya, rồi cái qua bữa sau đêm qua là cách một đêm rồi. Rồi thôi cái là khuya 2 giờ thức dậy truyền cũng trật đó nha. 2 giờ 3 giờ là còn cái ngày trước, mà truyền 7-8 giờ đang qua bên Tăng thì cũng cách đêm vậy, cũng đâu có liền cái ngày đó đâu. Nhớ cái chỗ này. Nhưng mà thấy cái duyên khởi này thì cái duyên khởi nó cũng không có không có quan trọng lắm. Tại vì khi mà thấy cái duyên khởi này, ông Phật ở nước Xá Vệ, khi mà các tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới không cho phép mà truyền giới cụ túc, mà Thế Tôn chế giới cho phép truyền giới cụ túc á, bèn ở trong ni chúng cho thọ giới cụ túc xong rồi, qua đêm mới đến đem đưa qua bên tỳ kheo tăng để xin thọ giới cụ túc. Trong số ấy á, có những người mà là mẻ sức và đủ thứ bệnh tật làm cho mất thể diện tăng chúng đi, các tỳ kheo ni quở trách những cái vị thầy làm thầy của họ, rồi đến bạch tỳ kheo bạch Phật chế giới. Có nghĩa rằng là khi mà thọ giới cụ túc thì mấy người nào còn nguyên chưa sức mẻ gì hết á, chưa bệnh hoạn, rồi để một đêm đó như vậy rồi có là bệnh hoạn. Nên thành tay đây ta không cho thời gian kéo dài. Khi mà thọ giới cụ túc rồi thì trong cái ngày đó phải đem qua bên Tăng xin chánh giới liền. Thì là cái này là cái duyên khởi, là duyên khởi chỉ vậy thôi. Mà mình thấy cái duyên khởi này thì nó nhẹ chứ không đến đổ gì. Có cái chỗ khác nói vậy, tỳ kheo ni cho cái vị Thích Somana kia thọ giới, mà khi thọ giới làm bổn pháp á, thì cái giới nó chưa trọn, cái giới của tỳ kheo ni chưa trọn vẹn nha. Căn cứ vào bát kính pháp là phải đem qua bên Tăng giữa hai bộ mới cái giới thể nó sanh trọn vẹn được. Thì bây giờ mới chuẩn bị chưa đem qua bên Tăng thì cái Thức So này qua đời đi, thành cái người này cái giới không trọn vẹn. Thành Đức Phật mới là khi mà thọ giới rồi phải trong ngày đó phải đem qua bên Tăng liền, chứ không có cho để bên ni. Ý là cái đó thì thấy nó cái duyên khởi nó hay hơn cái này, hay hơn á. Cũng như là Đức Phật nó nếu đi giữa đường mà sa di nào muốn phát tâm thọ giới cụ túc thì xét thấy được thì coi như đủ điều kiện, năm vị ngồi xuống kiết cái tiểu giới truyền giới cụ túc liền cho người kia. Tại vì có một người đi giữa đường phát tâm thọ giới cụ túc, sa di cái thọ giới cụ túc thì trong tăng này chưa chịu truyền, nó đi đến cái làng kia đã tới tinh xá kia truyền. Đi tới đó thì cái vị sa di kia nó giờ tôi không thọ giới nữa, tôi không phát tâm thọ giới nữa. Thì Đức Phật mới nói là nếu mà phát tâm lúc nào thì ngồi ngay đó để mà kiết giới truyền giới cụ túc cho họ liền. Đó là nó nói về cái tinh thần đó. Còn tinh thần đây là nó khi mà thọ thì chưa có bệnh hoạn gì hết á. Khi thọ để một đêm rồi mới là mẻ sức này kia nọ là bệnh tật, rồi mới đem qua bên Tăng. Bên Tăng mới là cấm. Cấm khi mà thọ giới rồi thì không có thể kéo dài. Đó cái duyên khởi vậy nè. Là yếu tố phạm giới nha. Có đủ ba duyên: trước đã truyền giới tỳ kheo ni, thứ hai không lý do chính đáng mà mình dừng lại đó, thứ ba là cách đêm mới đến tỳ kheo tăng xin thọ giới. Không lý do chính đáng là cái đường nó không có là đứt nè, xe cộ không hư nè, phương tiện nó đầy đủ, hoặc cái người kia không có bệnh hoạn. Còn không phạm là sắp đi thì bệnh hoặc đường thủy đường bộ bị gián đoạn, hoặc có nạn ác thú, nạn cướp, nạn lục bị cưỡng bức giặc bắt. À, nữ nhân xuất gia nên y chỉ tỳ kheo, trước phải học giới 2 năm, đủ 2 năm rồi lại tỳ kheo ni làm hòa thượng, được thọ giới cụ túc. Thọ xong rồi ngay hôm đó phải đến đại tăng cầu thọ đại giới. Đây là điều thứ tư trong Bát Kinh Pháp, nói rõ trong cái thứ phần á. Thức Swamana muốn cho thọ đại giới phải ở trong ni tăng lại chúng tăng. À, tăng sai một vị yết ma dạy cho đương sự pháp y bát và dạy đến cầu hòa thượng ni, giáo thọ ni sư. Vị ni giáo thọ này nên hỏi đương sự các già nạn xong, bạch chúng vị yết ma mới nên nói nếu thanh tịnh thì hãy đem đến đây lễ từng vị tỳ kheo ni tăng. Kế đến dạy cho họ là xin hòa thượng ni bạch tứ yết ma. Yết ma xong, vị ni yết ma lại hỏi giữa đại chúng về cái đứa già nạn. À, trong chùa ni làm phép yết ma thọ giới này xong, liền đi đến chùa đại tăng hai bộ hòa hợp mà truyền giới cụ túc theo Bát Kinh Pháp. Nữ nhân xuất gia nên lễ kính thầy phái nữ theo tỳ kheo ni mà học giới, cùng ở với thầy nữ, sau đó rồi mới độ cho thọ đại giới. Là thấy cái, có cái chỗ này nó hay nè nha. Trong cái kinh mà Phật A Tỳ Đàm Kinh có nói cái đoạn này, không được độ cho kẻ không từng ở chung với mình xuất gia thọ cái giới cụ túc. Cái chỗ này hay lắm nè nha. Là tỳ kheo ni không được độ cho kẻ không từng ở chung với mình xuất gia thọ giới cụ túc. Cái này là trong là kinh Phật A Tỳ Đàm có đề cập. Tại vì sao? Trong này mới nói giờ bởi vì người nữ á, phiền toái, mỗi sự đi đứng nằm ngồi và oai nghi tế hạnh đều phải lấy giới làm để mà ngăn giữ đề phòng. Còn tỳ kheo tăng không thể nào ngày đêm quan sát từng cử chỉ của người nữ để giáo dục cặn kẽ cho được. Do đó nên Phật chế định nữ nhân xuất gia phải lại hòa thượng ni làm thầy y chỉ. Cái này ta xác định rõ ràng. À, mà cái chỗ này ta thấy rất hay. Tại vì trong này nó là cái người mà ở chung với mình xuất gia thọ giới cụ túc, mình mới biết rõ người đó như thế nào. Nó kêu làm thầy á. À, thầy nó trong này mới là không được độ cho kẻ không từng ở chung với mình xuất gia thọ giới cụ túc. Cái người mà ở đâu lại xin xuất gia cụ túc mình không cho. Tại chưa từng ở với mình chưa quan sát được người đó như thế nào. Mà nếu như vậy làm sao mà bên ni mà qua xin làm đệ tử bên tăng nữa. Nga thành bên tăng không thể nào ngày đêm quan sát từng cử chỉ của người nữ để mà cho thọ giới cụ túc hay không. Cái chỗ này ta nói rõ ràng. Phật chế định nữ nhân xuất gia phải lại hòa thượng ni làm thầy chỉ. Nếu không có hòa thượng ni thì không được truyền giới cụ túc cho người nữ. Cái này ta Đức Phật xác định rõ ràng. Ngày nay phần nhiều đều bỏ luật này, lấy sự tự do làm ưng ý, không chịu lại tỳ kheo ni làm thầy mà thờ vị đại đức tỳ kheo đã viên tịch cho là dinh, hoặc lễ bái tỳ kheo hữu danh lấy làm hân hạnh. Nên sau khi xuất gia không chịu y chỉ tỳ kheo ni cầu học giới pháp, lại có kẻ đồng cư trú một chỗ với tỳ kheo, thật không còn gì bại hoại Phật pháp hơn việc này. Lại có kẻ đồng cư trú chỗ ở với tỳ kheo, thật không còn gì bại hoại Phật pháp hơn việc này. Tỳ kheo ni cùng ở một cái cương giới. Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết trí đã sớm cấm chỉ nữ nhân đồng cư trú với tỳ kheo. Như kinh Đại Ái Đạo tỳ kheo ni Quyển Thượng có cái nói là tỳ kheo và tỳ kheo ni không được đồng cư trú một nơi, nếu ở chung là không thanh tịnh, là bị dục trói buộc, khó tránh khỏi gốc tội thêm bền chắc, hãy nên tự chế dứt khoát cắt đoạn dục tình. Đây là cái đoạn mà trong Đại Đạo tỳ kheo ni có chép ra. Con gái xuất gia không được nương vào tỳ kheo, đó là điều cấm chỉ dứt khoát. Bởi thế phải theo tỳ kheo ni mà học luật. Nhưng trong giới tỳ kheo ni ít có kẻ trì giới trọn vẹn, có khả năng giảng thuyết kinh luật luận kham làm bậc thầy người. Do vậy mà ngày nay người nữ nhân xuất gia đã không có 2 năm học giới, cũng không y chỉ ni sư, phần nhiều theo tỳ kheo mà xuất gia. Xuất gia rồi vì không người kềm chế nên tự do phóng khoáng, không ai dạy dẫn, không giữ giới cấm, không tu định tuệ, buôn bán mưu sinh mà kinh doanh các việc đời để kiếm lợi, lập bè đảng với nhau, ưa đi đến các chỗ tụ hội chợ búa, ngôn ngữ hành động thì nịnh hót, tạo nhiều nghiệp tội, hủy diệt chánh pháp, thật rất đáng xót thương. Nguyện các bậc nhân giả khắp nơi hiểu biết, thiểu dục tri túc, phát tâm bồ đề quảng đại, sau khi xuất gia hãy chuyên nghiên cứu luật tạng, đủ 12 năm trở lên mới độ người để duy trì chánh pháp. Cái này rất là thiết thực đó nha. Bây giờ mình thấy bên nữ cũng là thích qua bên không, bên tăng để mà xin xuất gia ha, rồi xuất gia rồi rồi ở luôn ở trong cương giới của bên tăng như vậy. Thì đại chúng thấy ở đây ta nêu có rõ ràng hoàn toàn bây giờ. Mà nữ thì có thích theo mấy thầy xuất gia xin y chỉ ha, mà mấy thầy thì cũng thích độ người nữ như vậy, thành thấy nó bại hoại trong Phật pháp, khó lắm nha. Cái này mình thì tăng sự ta cũng cấm hẳn đó, không cho ăn cư chung. Mà nếu mà bên tăng mà ký cái giấy cho người nữ cho một cái thức xoa thoại giới hay gì đó, hay là một sa di ni, nhất định cũng tăng sự ta không chấp nhận. Nhớ mình ta đâu có cho bên ni mà y chỉ cho bên tăng mà ký giấy giới thiệu, có là phải là bên ni thôi. Mà cái này là tình trạng là nhiều lắm nha, mấy cô cứ theo mấy thầy xin xuất gia, bên ni cũng vậy, đi qua bên xin mấy thầy y chỉ, rồi mấy thầy dễ dãi cũng dẫn cho, rồi hầu hạ cách này cách khác cả một vấn đề. Nên là cái này, cái chương trình sau này tăng sự ta tính là nếu chùa nào bên tăng mà có ni ở, ta nhất định là không có chấp nhận, không có chấp nhận, trừ những người mà thiệt là già thôi, còn trẻ trẻ là không có chấp nhận, không chấp nhận cái vấn đề này. Tại vì nếu như vậy rồi cái yết ma sao, yết ma ăn cư kiết hạ, rồi những cái cô ni mà trẻ đó làm sao mà ăn cư cùng một cương giới, nó không được, nó trật đi, nó phạm luật ở trong này. Thành là do đó chúng ta cũng từ từ để mà chỉnh đốn lại cái điều này. Rồi rất khó nha, cái vấn đề mà tăng độ ni thì nó cũng rất nhiều, bây giờ có thể nói là rất nhiều, hoặc giả là tăng với ni cùng một cái cương giới. Thành là chùa một người hai người gì cũng nhất định là không được. Nhớ nếu mà làm một tỳ kheo ni ở một cương giới với tỳ kheo cùng minh tăng là cũng nó có phạm. Còn đôi khi nhiều cái chùa bên Đông Lan thì bên ni mà bên Tây Lan là bên tăng, rồi cùng sinh hoạt chung tụng kinh cách này cách khác cả một vấn đề, đại chúng nhớ. Rồi nhà bếp thì ở dưới thì mấy cô rồi mấy thầy xuống dọn cơm cách này cách khác cả một vấn đề. Thành cái đó phải tìm cách mà chỉnh đốn trở lại, chứ vậy thì nó khó. Mà chính cái đó là cái gút nha. Nếu mà theo cái ý của thầy á, thầy nghĩ á, tại sao Đức Phật nó cho người nữ vô chánh pháp mất phân nửa là chính cái đó đó, chính cái sự mà gần gũi cái giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni, mà gần gũi thì cái ái trước nó phát sinh, mà phát sinh thì chắc chắn là khó mà kềm chế gìn giữ hàng ngày mà gần gũi như vậy, khó. Thành trong luật ta cũng nói rất nhiều cái vấn đề này. Thành cái đó là chúng ta khi mà học rồi thì mình cố gắng, mình cố gắng để mình chỉnh đốn, là mình giữ thực hành trong đó. Mà thực hành được như vậy thì chính là mình hỗ trợ cho chánh pháp nó trụ thế đó chứ. Cho nên là chánh pháp nó trụ thế dài là cái do tăng ni là làm cái rường cột, chứ không phải do những người khác. Mà nếu mà tăng ni và giới luật mà không có thì làm sao cả một vấn đề. Nên là để chúng nhớ. Ai có hỏi, có gì có thắc mắc gì hỏi gì không? Có cái điều nào không? Họ nghĩ nha.